một cái cột. Để thông báo cho đại chúng ở bên ngoài, hôm nay đạo tràng có tổ chức pháp hội, treo cờ ý là có giảng kinh. Người ta nhìn thấy trên cột có treo một lá cờ thì biết hôm nay đạo tràng sẽ có pháp sư đến giảng kinh. Người thích nghe thì họ liền tìm đến. Còn cái tấm mà nó dài xuống thì là phướng. Phướng thì nghĩa là có tổ chức pháp hội. Tổ chức pháp hội nhân rất nhiều dịp, cũng như có rất nhiều khóa mục để kỷ niệm ngày Phật hay Bồ Tát. Cũng có thể làm pháp hội hay để tiêu trừ nghiệp chướng, cũng tổ chức pháp hội. Hay tu cúng dường cũng có thể làm pháp hội. Cho nên đây là hoạt động bình thường của chùa. Phật pháp là sư đạo, chỉ nghe học trò đến cầu thầy học đạo. Chưa nghe có chuyện thầy đi tìm học trò dạy học bao giờ. Hoạt động của chúng ta không thể không thông báo với mọi người, nhưng chúng ta không được phép đi mời người ta tới. Mời người ta đến thì người ta sẽ thấy bất tiện, vì đó không phải chủ đích họ muốn đến, phải để họ tự nguyện. Chỉ là bằng cách nào đó thông báo tin tức này cho họ biết thôi. Chính là treo tràng phan lên một cây cột dùng cách này. Dẫu cho người ở rất xa nhìn thấy thì họ sẽ biết, họ sẽ tự động tìm đến. Giáo học hiện giờ so với giáo dục thời xưa quả thật đã đổi khác. Người xưa dẫu có đức hạnh hơn nữa, có học vấn hơn nữa, cũng đều rất khiêm hư, không dám nhận mình là thầy của người đâu. Không như người hiện thời, trường học hiện nay tổ chức chiêu sinh, người xưa nào dám làm thế, chiêu sinh mà có thể được sao? Vì vậy người xưa thiện xảo phương tiện để thông báo cho bạn biết, chứ không khuyên bạn phải đến, hoàn toàn để bạn tự động tự phát. Vì sao? Vì như vậy bạn mới có tâm chân thành cung kính. Nếu như miễn cưỡng mà đến, bạn sẽ không có lòng chân thành cung kính, dù có đến cũng chẳng được lợi ích gì. Vị thứ tám, Chí Thượng Bồ Tát. Trong bản Đường dịch và bản Ngụy dịch ghi là Huệ Thượng. Trong kinh này biểu thị vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng chí. Chí thượng này biểu thị cho cái chí huệ cao tột, chính là biểu cái ý này. Chí oai đức rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Năm loại trí huệ trong quả địa Như Lai. Ở đây đề cập đến hai loại. Kinh văn ở phần sau chúng ta sẽ đọc đến. Diệu trí vô thượng, như vậy siêu xuất hết thảy, nên gọi là trí thượng. Những trí huệ, đức năng, tướng hảo này đều là thứ vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài chẳng có pháp nào cả. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không lìa khỏi tự tánh, toàn là tự tánh biến hiện ra. Thật vậy, Huệ Năng Đại Sư đã nhìn thấu đáo mọi việc cả rồi. Nên Ngài bảo, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ ý là chẳng mấy mấy ngờ đến, không ngờ rằng tự tánh lại có thể sanh ra vạn pháp. Thể của vạn pháp chính là tự tánh. Cho nên vạn pháp với chính chúng ta là một không phải hai. Đây là mật nghĩa thâm sâu nhất. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, học Đại Thừa phải từ chỗ này mà khế nhập vào, biết rằng hết thảy chúng sanh với ta đồng là một thể. Sau đó thì thế nào? Là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đại từ đại bi tự nhiên lưu xuất ra thôi. Tác dụng được hiển bày từ chân tâm chính là từ bi. Chân thành yêu thương hết thảy chúng sanh, quan tâm đối hoài, chăm lo đến hết thảy chúng sanh, giúp đỡ thành tựu cho hết thảy chúng sanh. Chứ chẳng có lý do nào khác. Vì chúng sanh với ta là một thể. Chỉ do chúng sanh mê hoặc, mê cái gì vậy? Vì không thấy được thật tướng. Nên chúng sanh với chúng sanh hiện giờ đối lập nhau, không xem nhau là một thể nữa, mà là đối lập nhau. Đối lập thì coi như hỏng chuyện rồi. Đối lập liền dẫn đến cạnh tranh, rồi đến đấu tranh, rồi đến chiến tranh. Sau cùng là cùng nhau đi đến chỗ tận diệt. Trên thực tế cùng nhau bị hủy diệt không phải coi như xong đâu. Nếu coi như xong thế thì hết chuyện để nói rồi. Ôm nhau cùng chết thì đề sau lại đến. Như kinh Nhân Quả có nói, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Chúng ta lại tiếp tục cái vở tù này rồi. Khổ hết đường nói. Chỉ do không biết chân tướng sự thật, sự thật rằng chúng ta là một thể. Nếu như biết là một thể thì chẳng có vấn đề gì nữa, bất kỳ ý niệm nào cũng không còn. Diệu trí vô thượng, như vậy siêu xuất hết thảy, nên gọi là trí thượng. Vị thứ chín là Tịch Căn Bồ Tát. Sách Hồi Sớ Giảng, trí và cảnh đều vắng lặng, các căn thanh tịnh, nên gọi là tịch căn. Nhà Phật thường bảo, sáu căn thanh tịnh, một trần chẳng nhiễm, chính là cái ý này. Tịch là tịch diệt. Tịch diệt là sao? Tịch diệt nghĩa là sáu căn khi tiếp xúc với mọi cảnh giới, tức là sáu trần gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn tiếp xúc với các cảnh giới bên ngoài mà không bị đắm nhiễm bởi sáu trần, Vì sao vậy? Vì biết rằng sáu trần là giả, không phải thật, nên không hề để trong tâm. Thế thì tâm liền thanh tịnh, để trong tâm coi như bị ô nhiễm mất rồi. Một mảy may thôi cũng không để ô nhiễm vào mình, cho nên gọi là tịch căn. Căn đã tịch tịnh rồi. Sách Bình Giải cho rằng cảnh và trí đều tịch diệt, căn bổn nghiêm tịnh thì gọi là tịch căn. Cảnh và trí tịch diệt, trí là nhìn thấu, tịch là buông xả. Nhìn thấu buông xả, bổn căn nghiêm tịnh. Bổn căn chính là sáu căn, vì thế được bảo là tịch căn theo như phẩm chân thật công đức của kinh này chép. Rốt ráo các ba la mật của Bồ Tát mà thường an trụ các tam ma địa bất sanh bất diệt thì đúng là biểu thị tịch là căn bổn, có công năng chiếu soi vô cùng. Chiếu mà thường tịch, vì vậy tịch căn biểu thị thọ mạng vô lượng. Đây là ý nghĩa của từ vô lượng thọ. Ở chỗ này đều đáng để chúng ta phải học tập, chính là các ba la mật của Bồ Tát. Khi quy nạp lại chính là lục độ ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là sáu loại lớn. Phải học tập như thế nào đây? Chính là phải thường xuyên an trụ vào nơi bất sanh bất diệt chư tam ma địa. Chư là nhiều, tam ma địa là chánh định. Mắt thấy sắc, nhìn thấy một cách rõ ràng, tường tận, mà không hề khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm gọi là tam ma địa. Là định. Nhìn thấy được rõ ràng, thấu suốt là trí huệ, là chiếu kiến. Thường thì phàm phu vừa nhìn liền khởi tâm động niệm ngay, liền có phân biệt chấp trước. Đây gọi là tập nhiễm, tập khí ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm động niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, Làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu. Bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó. Chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng. Đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Cho nên trong tịch có chiếu, trong huệ có định. Tịch làm căn bản,